khiến cho người tự mình tỏ sáng, tự tánh mình, nghĩa là tỏ sáng, tự mình hiểu biết, chứ đừng nhờ người khác hiểu biết trao cho mình. Cái đó nó thường lắm. Cái khi mình mới chưa thì hãy nhờ người hiểu biết truyền. Nhưng mà cái truyền mà do người hiểu biết bên ngoài truyền á, nó chưa có chính xác đâu, nó cũng còn cái mặt trăng thứ hai. Thiệt là cái mặt trăng chính thiệt là mình phải tìm ở nơi cái bản tâm của mình. Quý vị nhớ, đừng nghĩ lại là cứ nói ở làm gì làm thế nữa. Nỗi tối thầy cũng có giảng, nó cùng có mình giảng đồng nghe đồng ngộ. Cái ngộ nó không được tới đâu đâu hết. Cái ngộ đó cho nó vui để ngộ thôi. Chứ thiệt ra mà mình phải trực nhận cái bản tâm của mình này, thì chính nó chừng đó rồi quý vị mới thấy cái chuyện tu hành làm đạo của mình. Nghĩa là thì giờ rất sợ mất. Là bởi vì sao? Bởi làm sao cho nó sáng tỏ liền. Rồi mà làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng, làm cái gì nó có, quý vị thấy không? Không có cái gì mà đáng ngại hết. Cho đến nỗi mà làm cái việc đó mà có thể tán thân mất mạng đi nữa thì cũng không thôi hết. Khi mà hiểu được Phật Pháp, hiểu được cái bản tâm là nó như vậy đó. Từ xưa chư Phật chỉ truyền cái bổn thể, tức là bản tánh, là cội rễ của các pháp. Cái bản tánh là cái gốc của sự vật, nhất thiết di tâm tạng. Tất cả đều do tâm tạng ứng quan pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạng. Thành thử ra nó tóm lại sao dạng tới dạng lui, nói qua nói lại gì rồi cũng quy trở về ở nơi cái tâm bước của mình, của mỗi người. Và cái tâm bước đó là Phật đó. Nếu mà chúng ta trực nhận cho được cái tâm bước đó, bởi vì cái tâm bước đó bản lai nó kêu là nó viên dung vô ngại quá, rồi mình chỉ làm cho nó trệ, nó ngại, nó đủ, nó thứ hết là tại vì cái vọng tưởng phiền não điên đảo chấp trước. Bây giờ làm sao mà tẩy bỏ mấy cái đó dễ tốt à, là cậu rễ của các pháp và chỉ trao chính cái bổn tâm mà thôi. Nghĩa là sao? Coi như là chỉ mà trao rất là kín đáo cái bổn tâm, gọi là tâm tâm tương ứng. Áo là cái mối tranh đoan, xem y bác là cái mối tranh đoan tới đời người, xem đừng truyền nữa. Nghĩa là hết đời của nhà ngươi thôi, đừng có truyền tới đời thứ 7, thứ 8, thứ 9 nữa, nó mệt hết. Nó rất lâu lắm, thấy không? Nếu truyền cái áo ấy thì tánh mạng rất nguy. Mẫu sư truyền ra bị sự chánh đoán thành nó rất là nguy cái tánh mạng. Hãy đi cho chóng, kẻo e có kẻ hại ngươi. Nghĩa là nói qua những cái điểm chính đó rồi thì ngủ tội nhất rồi phải đi liền. Chứ bây giờ nếu mà dần dà cái giải thích cho tàu sáng thì họ chạy theo, họ sát hại rồi họ để họ đạt y bác. Hãy đi cho chóng là vậy đó. Quẻ năng này bạch, đi xứ nào bạch tổ sư, thì đi xứ nào không qua đây con biết đường này đi. Tổ sư nói gặp hoài, tức là gặp cái nguyện hoài tập thì ở lại. Còn nếu mà gặp hội, tức là cái nguyện tứ hội thì ẩn nương đâu đó. Thì liệu ngài chỉ cho, ngài chỉ cái cách đó. Canh ba, khi Huệ Năng lãnh đặng y bát rồi, bạch rằng Huệ Năng vốn là người lãnh nam, lãnh nam chẳng biết một con đường nào ở núi này. Lãnh nam tức là ở về cái miền nam của Quảng Châu, mà miền nam của Quảng Châu tức là đi tới dòng mà vùng mà kêu là Hồng Kông bây giờ đó. Thành ra lĩnh nam đây, vì cái chữ lĩnh nam đây mà ngài ở đó đó, cho nên sau này có sách cũng nói rằng ngài là người Việt Nam. Bởi vì lãnh nam hồi đó nó còn ở nơi, nó thuộc Việt Nam hồi đó, thuộc ở miền nam á. Chẳng biết một con đường nào ở nơi núi này, làm sao ra đặng sông cửu giang, cửu long giang, làm sao ra được? Thì Ngũ Tổ nói: ngươi chẳng cần lo, để ta đưa ngươi. Theo Tổ cũng sẵn sàng để ra đưa cho Sở, bảo người thứ nhì nữa thì Sở nó lộ tẩy ra, nó xảy ra những chuyện không tốt, cho nên Tổ nó được rồi, ta đưa ngươi đi. Tổ đưa ta thẳng tới trạm cửu giang, bảo ta lên ghe, tức lên thuyền à. Rồi Ngũ Tổ tự cầm chèo mà đưa, chèo chiếc thuyền để đưa. Huệ Năng này nói xin Hòa Thượng ngồi để cho đệ tử chèo mới phải. Ngồi để đệ tử chèo mới phải. Ngũ Tổ nói: ta độ, độ tức là đưa, ngươi mới phải. Chữ độ nghĩa là đưa, chữ độ là đưa qua, thấy không? Lục độ là sáu cái phương pháp để mà đưa qua cái chỗ tệ hại. Tệ hại là mê lầm phiền não, mà qua khỏi bên kia tức là hết mê lầm phiền não, tức là giác ngộ sáng suốt. Chữ độ nghĩa là đưa, mà cũng là nghĩa cứu độ, cũng có nghĩa là cứu độ. Huệ Năng này nói: lúc mê thì tổ độ, lúc ngộ rồi thì tự độ lấy mình, thấy không? Lúc ngộ chưa, lúc mê thì nhờ thầy độ, lúc ngộ thì tự chống chèo, chứ cứ đợi chèo hoài thì nó đâu có được. Cái người kia nói như thế. Huệ Năng này lại sanh tại xứ Dã Man ở lãnh Nam, là cái xứ đó kêu là Nam Di. Đó, Di tức là cái xứ còn ăn long ở lỗ, còn coi như là nó không có văn minh. Dã Man có nghĩa là vậy đó, người ta gọi là cái xứ mọi rợ. Giọng nói bất chánh, nhờ tổ sư truyền pháp, tức là truyền cái chân lý, truyền cái chánh pháp, nay đã được tỏ sáng thì chỉ nên lấy tánh mình mà độ mình mới phải. Thế bây giờ thì lo mình độ mình, chứ còn đợi tổ độ nữa, đợi thầy độ nữa thì hết rồi, hết hay rồi. Tổ sư nói: phải vậy, phải vậy, đúng rồi, thiện tai, thiện tai. Từ đây sắp sau Phật pháp sẽ do người quyền bá thành hành, sẽ do ngươi, ngươi tức là Tổ Huệ Năng ấy, Phật pháp sẽ do ngươi quyền bá thành hành, quyền bằng tâm pháp. Ngươi đi rồi 3 năm ta sẽ qua đời, phu chúc lại 3 năm sau thì Tổ sẽ coi như là nhập diệt. Nay ngươi hãy đi gắng sức mà qua hướng Nam, nhưng chẳng đến dậu thuyết pháp. Đi thì đi chứ đừng có thuyết pháp, bởi vì cái thời nó chưa đến, cái duyên nó chưa gặp. Ta nói ra hẳn ra hầu đi nữa là cũng không có đắc được cái gì đâu. Còn nói gì ra, vì Phật pháp khó mở liền, khó lắm, không phải dễ đâu. Huệ Năng này từ việc tổ sư đi qua hướng Nam trong 2 tháng, đi 2 tháng trời, thì thấy không, tới núi Đại Du Lãnh, một cái núi cao lớn vô cùng. Khi Ngũ Tổ trở về cách mấy ngày, chẳng ra giảng đường, ngày không ra ngày giảng, các môn đồ có lòng nghi bèn đến hỏi thăm. Thì Hòa Thượng có chút bệnh hay là buồn chi chăng? Hỏi ngài tiểu bệnh tiểu não, phủ nghi vấn phủ. Tổ nói: ta không có bệnh gì, nhưng y bác đã về hướng Nam rồi, y bác đã đi về hướng Nam rồi, còn đây đâu nữa. Đồ chúng hỏi: ai được truyền thọ? Tổ nói: Huệ Năng được truyền thọ sống. Thấy không, khi ấy đồ chúng mới hay, cũng giữ kia là giữ chín lầu, thấy không, mấy ngày. Ở sau có mấy trăm người đuổi theo ta và muốn đoạt y bác cho được, giành y bác. Có một thầy tăng họ Trần, tên là Huệ Minh, tức là Trần Huệ Minh. Ngài cướp làm chức tứ phẩm tướng quân. Khá lớn rồi. Tánh tình thô bạo, chí quyết tìm ta thầy tăng ấy, làm đầu chúng nhân và đuổi theo kịp huệ năng này. Quyết chí nghĩa là tìm cho tìm ta đó, cho nên ông cái vị đó mới rằng coi như là cố đuổi theo cho kịp huệ năng. Huệ năng ném y bát trên tảng đá mà nói rằng: cái áo này là vật làm tin, há dùng sức mà tránh được sao? Không phải dùng sức mạnh mà tránh được, phải có một cái tín tâm kiên cố thì quả may. Đoạn huệ năng này ẩn mình trong đám cỏ tranh, đám cỏ tranh này núp ẩn núp trong đó. Huệ Minh đến nắm áo dở lên mà không nhúc nhích, tức là nắm cái pháp y dở lên không nhúc nhích được, thần lực nhờ thần lực, liền kêu rằng: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến đây chứ không phải vì áo đâu. Tôi vì trọng pháp, tôi vì cầu pháp, tôi vì muốn hiểu pháp tôi đến đây, chứ không phải là vì cái y này đâu, cái áo này đâu. Huệ năng này bước ra, ở trong đám cỏ tranh bước ra, xem, ngồi xếp bằng trên tảng đá, tiết già u tọa ở trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ, cũng đỡ, Huệ Minh biết nó làm lễ liền. Đó, nói rằng: mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe. Đó, nói pháp cho tôi nghe. Thấy chưa? Huệ năng này nói: ông vì pháp mà đến đây thì khá dứt hết trần duyên, tất cả cái duyên lự về trần gian, tâm tham, tâm sân, tâm si, tất cả cái đó về pháp đi, mới nghe pháp được. Tôi mới nói pháp cho ông nghe, chứ nếu mà ông tới đây ông nói nghe pháp có cái miệng vậy nhưng mà cái trần duyên nó còn thì không được, nói đậu nó trở thành coi như là tà chứ không có chánh pháp. Chớ sanh một niệm tưởng, đừng có tưởng tượng cái chuyện gì hết, là chánh niệm thôi, đừng có tưởng tượng, dầu là chuyện phải cũng không nên tưởng chi trong lúc này. Tôi sẽ nói rõ Phật pháp cho ông nghe. Đó, đó là cổ Huệ Năng nói với là Huệ Minh. Lặng lặng một hồi lâu, Huệ Năng này nói, tức là im lặng khá lâu, Huệ Minh nói như gì: chẳng nghĩ việc lành mà cũng không nghĩ việc dữ, kêu là không nghĩ việc thiện mà cũng không nghĩ việc ác. Chánh trong thời gian đó, cái ấy, cái không nghĩ đó, tức là tỏ thấy cái bổn lai diện mục của bậc thượng tọa vậy. Đoạn Huệ Minh, thấy không? Đừng thèm nghĩ thiện, đừng thèm nghĩ ác, thì có ở trong cái thời gian đó nó sẽ có gì, nó sẽ có sáng tỏ rồi thấy được cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức là cái mặt thiệt của mình đó. Thì bây giờ cái mặt của mình đây không có phải cái mặt thiệt đâu, cái mặt này là do tứ đại giả hộp, do chứ không thiệt. Còn cái bản lai diện mục là cái nó có tướng hạ quang minh không thể tưởng tượng được, mà cái đó không phải là như là cái khuôn diện thường của mỗi người đâu, mà cái bổn lai diện mục tức là tánh, gọi là kiến tánh thành Phật, đó không? Đó, của cái bậc thượng tọa vậy. Đó, chỉ rõ vậy đó. Lời giải cái ấy là cái gì? Ở trên mình nói cái chữ cái ấy đó, tiếng Tàu gọi là Na Cá, cái ấy. Nhà Phật dùng danh từ ấy mà chỉ cái bổn, cái tánh bổn lai, cái tánh từ ngàn, từ vô thủy tới bây giờ. Đó, cái bổn tánh đó. Trong ấy có cái chân thật không lành không dữ, tức là không lành không dữ, cho nên đừng cứ nghĩ lành nghĩ dữ thì cái đó nó mới hiển lộ. Không hình không trạng, không không tiếng không hơi, diệu diệu quyền quyền, bất sanh bất diệt, toàn trí toàn năng, chí chân chí mỹ chí thiện, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái ấy là cái đó đó, nói không được, cứ dùng diễn tả, cứ diễn danh từ nói hoài, nghĩa là mà danh từ nào cũng trúng hết, thành ra nói không biết bao nhiêu danh từ, cũng là chỉ cho cái ấy, cái tức là cái bản lai diện mục, cái mắt mặt thiệt của mình từ xưa đến nay đó, chứ còn mắt mặt bây giờ đây không phải là thiệt đâu, à. Đạo gia gọi là huyền quang, huyền chí hữu huyền, nhiệm màu lại ở trong cái nhiệm màu, chúng diệu chi môn, thấy không? Ở trong cái cửa rất là nhiệm màu, trong ấy có cái mật diệu không nghĩ không lo, phẳng lặng trang bằng, chí thanh chí tịnh, chí hư chí linh, tức là tánh tịch diệt hư vô, hư tích bất muội vậy. Đó, toàn là những cái danh từ đã nói là chỉ cho cái bản tánh hết, chỉ cho cái ấy là cái bản lai diện mục, là cái bản tánh, cái bản tâm của mỗi người, của mình, mà cũng là chỉ của tất cả muôn loài chúng sanh. Nhà nho gọi là thói tàn ư mật, hay là vi ẩn vi, đó, những cái danh từ đó. Trong ấy có cái yếu điểm không thấy không nghe, tức là chỗ tâm tồn ý định, thấy không? Thị thính ngôn động quy chân phục lễ, là chỗ chí thành chí thiện vậy. Dùng những cái danh từ cứ diễn tả hoài, diễn không nổi, không hết, không bao giờ hết được hết. Đó là chỉ cho đó, là chỉ cho các bạn tâm thanh tịnh của mỗi người chúng ta. Không có cái danh từ gì mà diễn tả mà trọn vẹn được hết. Nghĩa là nói đứng về phía này thì nói như vậy, đứng về phía kia thì kêu vậy, đứng về bên đạo giáo đạo nho thì vậy, đạo giáo thì vậy, kinh dịch thì nói quân tử trung nhật càng càng là chỉ cho tánh thuần dương, tức là cái tánh thể thiên chân thanh tịnh hư linh. Đó, người quân tử toàn ngày chẳng lìa cái tánh ấy. Đó, thì ở trong đây người ta dẫn chứng cái chữ cái ấy đó. Chân khí nói đây tức là chỉ cho tánh thuần dương, Phật gọi đó là bất nhị pháp môn ở trong Di Ma Phật, gọi là bất nhị pháp môn, tức là cái pháp môn chẳng hai. Đó. Các vị Bồ Tát tu theo pháp thậm thâm vi diệu, tức là tu theo cái pháp này đó đó. Trong tâm kinh có câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm ba la mật, thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, tức là vị Bồ Tát an vào cảnh tự tại, thật hành phép trí huệ đáo bỉ ngạn thật sâu xa, thì soi thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đều không có tướng, nên vượt qua khỏi tất cả các cái khổ não. Đó thì đó là dẫn đoạn ở trong Bát Nhã. Sở dĩ mà có hiện ra sắc thọ tưởng hành thức đó là người đời cứ cho cái đó là có, còn ngài quán tự tại Bồ Tát kêu là hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thờ. Cái khi mà ngài tu hành, ngài thực hành cái trí Bát Nhã mà rất là sâu, cái trí Bát Nhã đến kêu là đáo bỉ ngạn rốt ráo, thì ngài soi thấy năm uẩn đều không, chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, do đó cho nên ngài mới vượt qua tất cả cái khổ ác. Còn tất cả chúng sanh thì cứ soi thấy năm cái uẩn nó đều là có, cho nên không qua được tất cả những khổ ác, dầu là cái chuyện khổ nhỏ, hết sức nhỏ, cái chuyện hết sức tầm thường cũng vẫn bị khổ như thường. Đó là tại vì chiếu kiến ngũ uẩn giai hữu hết, cho nên giai không. Thì bây giờ đây chúng ta phải gắng làm thế nào là học để mình áp dụng, thấy không? Mình phải chiếu cái ngu quẩn về không. Mặc dù mình sống ở trong cái có, nó khổ như nỗi đó đó. Hiện bây giờ mình sống ở trong cái gì cũng là thấy có hết, thấy không? Mà biểu nó là chiếu kiến ngũ quẩn dây không là cả một vấn đề. Từ cái trí của mình mà sáng suốt mà an nhiên tự tại thì quả may. Còn cái trí mà nó còn cuồng loạn hết rồi bằng ý thức ấy, thì việc là khó vô cùng. Câu này gồm chỉ tâm pháp của Phật và cái công phu hành đạo của các vị Bồ Tát. Chỉ giờ đó nè, là cái tâm pháp của Phật mà cũng là cái công phu hành đạo của các vị Bồ Tát nằm trong đó hết. Vậy người tu thượng thừa muốn thấy tánh thì phải thiệt hành pháp thâm diệu, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Nói trên đây đó, phép này phải căn cứ ở nơi công phu hầu quan phản chiếu, hiểu tức không? Trở lại với cái yếm sáng của mình, hầu quan tức là sử dụng cái tâm mình tu á, phản chiếu rồi từ đó mới chiếu ra. Chứ còn nếu mà mình cứ ở bên ngoài không, mình hiểu cái bên ngoài không mà không hiểu, không có nhận chân ở nơi tâm linh mình á, thì tu nó mệt lắm, mà nó lâu lắm, mà nó mất thì giờ, mất tam a tăng kiệt kiếp cũng chưa xong. Tức là pháp chánh pháp nhãn tạng cho đến pháp cái cảnh yểu minh mới thấy được cái cảnh vi diệu, tức là bổn lai diện mục của mình. Thành bổn lai diện mục và giải cái ấy, tức là cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục là cái mắt mặt thiệt của mình có từ xưa tới bây giờ, bổn lai là từ ngàn xưa tới bây giờ, diện mục là mắt cái mặt. Rồi đọc tiếp theo. Đọc qua cho quý vị vừa hiểu là cái gì nữa. Cái hiểu mà gọi là cái hiểu mà ý thức á, không khó. Nghe qua lỗ tai hiểu bằng ý thức nó không khó đâu. Cái hiểu mà cái hiểu bằng bản tánh á, cái đó nó mới khó. Vì vậy cho nên có câu kêu là văn phản văn di tự tánh. Mà đạt đạo ngộ đạo được là phải lấy cái bản tánh mà nghe. Cái bản tánh mà nghe thì khi đó trong lốt này nếu mà mình nhất tâm nhất đức thì cũng có thể được. Còn nếu không thì chỉ là nghe với một cái ý thức thì khó mà thâm nhập lắm. Khó mà thâm nhập. Huệ Minh nghe nói rồi liền rất sáng tỏ. Nghe nói rằng bản tánh á, tức là bản đại diện mục, và thấy rằng có phần sáng tỏ. Lại hỏi, ngoài các lời nói và ý chí mật nhiệm do trên truyền xuống từ xưa tới nay, còn có cái ý chỉ mật nhiệm nào nữa chăng? Ngoài ra còn còn gì nữa không? Huệ Năng này nói, chỗ tôi nói với ông đó chẳng phải là mật nhiệm, tôi không có kín đáo gì hết á. Nếu ông trở soi vào trong, khi cũng như thầy vừa giảng đó, thì cái ý này nó vậy nè, nghĩa là cái chuyện đó nó nói như vậy không có gì mà gọi là kín đáo hết á. Nhưng mà nếu mà muốn kín đáo được thì chính chỗ này nè. Nếu ông trở soi vào trong, tất nhiên là dùng ở trong học tu là hầu quang nội chiếu, trở về cái yến sáng ở trong cái hiểu biết của mình ở trong đó, để mà chiếu soi, thì thấy cái chỗ mật nhiệm ấy ở bên ông, ở bên trong của ông. Tức là nói, tôi nói là nó vậy đó thôi, không có cái gì gọi là chính đáo gì hết, mà không có gì là bí mật, không có gì mật nhiệm hết. Huệ Minh nói, tôi tuy ở tại Quỳnh Mai, ở với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, nhưng thiệt chưa xét biết cái diện mục bổn tánh của mình, chưa biết. Học cứ quan kinh kệ giáo lý giáo nghĩa học thuộc lòng quán sát, nói nghe cũng suông suông xiết lắm, nhưng mà cái bản lai diện mục, cái bổn tánh của mình nó chưa xét biết lắm. Đó, thấy chưa? Nay nhờ hành giả chỉ dạy, tỷ dụ như người uống nước lạnh nóng tự mình hay, như nhân ẩm thủy lãnh đoạn tự tri. Cái người tu chứng cũng vậy nữa, cũng như người uống nước, nói không được, nói nước nó lạnh thế nào, nó nóng thế nào, người khác người ta không có người nào mà ý thức trúng hết đó. Người khác muốn mà cho đúng đó, thì khỏi cần hỏi. Cứ việc bình người nước uống là biết nóng hay lạnh, là thế nào là mình biết mới, nó mới rõ, cái gì thấy không? Còn nếu mà nói ví dụ như thầy uống nước là thầy nói là nước này nó lạnh lạnh, thì ở dưới mỗi người cứ nghĩ lạnh chữ này lạnh giống như nước đó lạnh, hay là để trong tủ lạnh, hay lạnh để về, không có cái nào nó trúng cái nào nó tội. Hoặc là nó nóng thì ở dưới nó kẻ thì nghĩ nóng hẳm hẳm, người thì nghĩ nóng thế nữa hả. Mà muốn được như vậy khỏi cần hỏi, cứ việc uống. Cũng như vậy tu cũng vậy đó, mỗi người mình phải tự kiên tâm. Còn người khác kiếm tấm rồi mà nói lại cho mình á, mình cứ tưởng tượng nó không biết tới đâu đâu. Thì mình phải đích thân mình. Nay hành giả, tức là thầy của Huệ Minh rồi, nói nãy giờ là ngon lành quá, vậy là đáng thầy của Huệ Minh rồi, có gì nữa. Huệ Năng này nói, nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ một thầy là Đức Quỳnh Mai. Hãy gìn giữ và nhớ lấy đạo tâm của mình luôn luôn là thứ gì, nghĩa là phải ý cũng như thầy mà thường dùng cái danh từ nên nhiếp tâm giữ chánh niệm mẫu người đó là tu là giác ngộ đó, chứ đừng có tìm cái gì ở đâu xa hỏi người nó mệt lắm. Thấy không? Họ như là nhiếp tâm và giữ chánh niệm. Nhiếp tâm tất nhiên là luôn 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 cẩn thận với lại cái hiểu biết của mình. Giữ chánh niệm tất nhiên là chỉ có một cái niệm bao la rộng lớn, đừng có xen cái vọng niệm gia tổng. Mà cái bao la rộng lớn đó rầu đây bao những cái chân lý, những cái chân tâm, những cái gì nó cũng nằm ở trong đó, phải giữ mãi mãi. Huệ Minh lại nói: nay và sau Huệ Minh phải đi xứ nào? Bây giờ Phục Tùng làm chưa là coi như làm đệ tử. Huệ Năng này nói: gặp Viên, tức là ở Viên Châu, thì ngừng lại, mà hãy gặp Mông, tức là núi Mông Sơn, thì ở đó, thì ở đó tu. Huệ Minh làm lễ rầu từ giả. Huệ Minh trở lại tới chân núi, kêu bọn chúng đuổi theo mà nói rằng, của ngầu trời đó, bây giờ nói: kiếm khắp các đường núi mà chẳng thấy dấu vết gì cả, hãy đi hướng khác. Đó là phương tiện nói, phải lắp đi một việc cho nó xong. Bọn chúng được tin đúng như vậy, theo vậy đó thôi, không có gì rắc rối nữa. Huệ Năng này sau đến Tàu Khê, trên Tàu Khê là cái nơi lịch sử của Trung Quốc. Bây giờ nói tới cái phái Tàu Khê, Tàu Động đó là coi như là đặc biệt nhất. Sau Tàu Khê là chỗ của Đức Huệ Năng ở lúc sau á, lại bị bọn ác nhân tìm theo. Đã đạt đạo được vậy rồi đó, nhưng mà còn mang cái xác thân này thì tất nhiên là phải còn sống theo thế gian thôi, chứ không phải nói là như vậy đó, cái rồi thượng lên hư không, ngậu trên mây xanh lên trên, không phải vậy đâu. Phải hiểu đạo vậy, tuy là mang xác thân nhưng mà không có vậy, chứ là hữu dư niết bàn. Đó, nếu phải lánh nạn ở chung với bọn thợ săn tại huyện Tứ Hội, nên ở đó là nên phải lánh nạn mà ở chung với cái bọn thợ săn ở huyện Tứ Hội. Trường trải 15 năm nữa, thấy không? Trong thời kỳ ở với bọn chúng, ta cũng tùy nghi mà thuyết pháp, thỉnh thoảng là cũng có nói 5-10 câu tùy nghi, theo cái nghi, chứ cũng không dám tỏ ra ta đây, rồi nó biết là nó thủ tiêu trong dân. Bọn thợ săn thường bảo ta giữ lưới, nghĩa là nó đến họ đến nay rồi biểu ngày giữ lưới. Mỗi khi thấy các cái loài sanh mạng lọt vào, sanh mạng ta đều thả ra hết, có con nào cũng nhổ lưới thả chạy lên cầu thang. Mỗi khi tới bữa ăn, ta lấy rau gỡ luộc trong nồi nấu thịt, đưa nấu thịt mấy thợ săn đó, ngày ngắt rau và ngày bỏ trong đó chín ăn đủ rồi. Có người hỏi thì ta trả lời rằng chẳng ăn rau luộc, chỉ ăn rau luộc bên thịt mà thôi. Một ngày kia ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoằng pháp, phải ra để mà thuyết pháp giáo hóa, cứu độ chúng sanh, chẳng nên ẩn dật hoài. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu. Cho bây giờ gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn, đương giảng kinh Niết Bàn cho đại chúng. Lúc ấy có luồng gió thổi động lá phướng, thấy không? Được chùa. Một ông thầy tăng nói gió động, một ông thầy tăng khác nói phướng động. Hai đàn nghị luận hoài chẳng dứt, nghĩa là hai bên không chịu nghe kinh Niết Bàn, cứ cãi cái vụ lá phướng hoài. Ông nói lá phướng động, ông nói gió động, hai ông cãi gần đi tới cái chỗ tranh luận, thấy không? Huệ Năng này bước vào nói rằng không phải gió động đâu, mà cũng không phải phướng động nữa, cái tâm của các vị đó, của các nhân giả động, thấy không? Thì nói vậy nghe cũng được quá rồi, tại cái tâm của cái âm động, chứ phướng là phướng, còn gió là gió, cái gì đâu động, thấy không? Chúng nhân nghe đều kinh hãi, mấy ông đó nghe đều kinh hãi. Ấn Tông liền mời ta ngồi trên chỗ trên hết trong đại chúng, tức là ngồi làm thượng thủ, và cầu hỏi những nghĩa lý huyền ảo, tức là những cái nghĩa lý kinh nghiệm sâu xa cao thượng của đạo Phật. Thấy Huệ Năng này trả lời ngôn ngữ giản dị, hỏi đâu là trả lời giản dị đó thôi, nghĩa lý thích đương mà chẳng do văn tự, không có theo văn tự rùng rà, nghĩa là nói đơn giản đơn sơ thôi. Ấn Tông nói rằng hành giả hẳn chẳng phải là người thường, được nghĩa là cũng ngon lành. Đã lâu sau căn nghe nói y pháp của Huỳnh Mai Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải về thấy hành giả chăng? Huệ Năng này nói, nó khiêm nhượng, dạ tao đâu dám. Xem, nói là nói như khiêm nhượng, cái sự thật là được rồi rồi đó. Nhân đó Ấn Tông làm lễ, giờ Ấn Tông làm lễ rồi, ra xa lễ ba lễ. Xin ta trao y bát đặng cho đại chúng xem. Ấn Tông lại hỏi, Đức Huỳnh Mai Tri Phú Chức truyền, ngài truyền thở như thế nào? Huệ Năng này nói, ngài không trách truyền thở chi, chỉ luận cho môn kiến tánh. Ngài cũng chẳng luận cái phép thiền định và cái phép giải thoát. Thấy không? Bởi vì hệ nói kiến tánh thì thiền định với giải thoát là nó nằm trong đó rồi, nếu mà người thấy tánh. Cho nên người mà thấy tánh là khởi tu mau lắm, thấy tánh khởi tu là đắc đạo. Còn nếu mà không thấy được cái bản lai diện mục, chưa thấy được cái bản tánh thiệt á, thì ít nhất cũng phải thấy kêu là cái bản tánh tầm thường. Bởi vì cái mặt trái của cái bản tánh tầm thường đó là tánh thiệt đó, là cái tánh chân thật đó. Thì mình không có kiến tánh được cái kia thì mình phải kiến tánh nọ. Thí dụ mình làm một cái việc gì đó, rồi mình phải suy nghĩ rằng cái việc mình làm đó có đúng với cái sự thật hay không, có đúng với cái chân lý hay không. Nếu không đúng sai, tất nhiên là chưa phải là thấy tánh. Còn nếu mà mình làm đúng chân lý sự thật á, thì cái chân lý sự thật đó tức là tánh, tức là bản tánh. Ấn Tông hỏi, sao chẳng luận phép thiền định về giải thoát mà lại luận kiến tánh? Huệ Năng này đáp, vì hai phép ấy chẳng phải là Phật pháp đó. Bởi vì có gì đâu, Phật pháp là pháp chẳng hai, mà nếu mà còn thiền định còn giải thoát là còn hai, mà còn hai tức nhiên là không phải Phật pháp. Phật pháp chỉ một thôi, mà một cái đó là gì? Tức là làm sao mà tiến cho được, thấy cho được cái bản tánh của mình đó. Thì bây giờ chính mà ngồi thiền cũng dễ cái gì đó. Ngồi thiền làm sao mà cho thấy được cái tánh thiệt của mình. Mà cái tánh thiệt của mình đó là gì? Quý vị nên nhớ là sáng suốt nè, giác ngộ nè, giải thoát nè. Ví dụ như một cái việc gì đó không có mờ tối, mình biết là cái chuyện đó như vậy đó, đó là kiến tánh. Chứ còn đâu có thể thấy được cái tánh đó nó cái hình cái tướng được. Là phải dùng cái trí bát nhã để mình nhận và kiến tánh. Về môn Đốn Giáo chỉ luận ngay phép kiến tánh, cho nên Ngũ Tổ không có luận riêng phép thiền định và phép giải thoát. Vì hai cái pháp này là cái pháp với cái pháp kiến tánh chỉ là một. Sự thật thì cái thể nó là một thôi, một phép, chứ chẳng phải khác nhau. Đến cái tánh đức là thiền định giải thoát, thiền định giải thoát tức là kiến tánh vậy. Cho nên đầu tiên thì người ta nếu muốn luận thì phải luận kiến tánh. Mà luận kiến tánh như thầy nói đó, nó có nhiều cách luận lắm, chứ không phải là một đó. Khi mình ngồi thiền thì mình để mình thấy thử à, là tại sao mà Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình có Phật tánh, rồi cái tánh Phật mình nó ra làm sao? Hiện nay mình có được cái tánh đó chưa? À, rồi cho mình trở lại mình thấy rằng mình còn làm ở trong cái phạm vi phạm tánh, thì làm sao mà kiến cái Phật tánh được? Thấy không? Thì tất cả những cái gì? Thì bây giờ mình phải làm sao ở trong cái việc làm của mình đó, hàng ngày đấy nè. Cái nước bữa củi đó đều là mình phải tham thiền ở trong đó, phải dùng cái tiếng đó đi cho nó tham thiền. Làm thì làm, tay làm, nhưng mà tâm trí phải tham nghĩ rằng cái việc mình làm đây là nó như thế nào. Và khi mà thấu triệt được cái thể của cái việc làm của mình đó, tất nhiên là giác, mà giác đó là mình thấy tánh. Còn nếu mà mình làm cứ chạy theo cái khen, cái chê, cái gì mà mình làm, thì cái đó hoàn toàn phàm tánh. thì đã là mang cái phàm tánh đó thì không bao giờ thấy được cái bản tánh chắc chắn. Vì vậy cho nên học cái pháp này là để gì? Là để nhắc lại cái môn tu, cái cách tu, cái kiểu tu cho mỗi người chúng ta qua cái hình ảnh thị hiện của Đức Phật Tổ Huệ Năng, là một người không biết chữ, một người chỉ làm công quả, rất là kêu là thông công quả, mà công quả coi như là rất là nặng nề, kêu là thô trọng, chứ không phải công quả mà tế nhị. Ví dụ như công quả cũng thì công quả, nhưng mà nấu nướng nè, làm bánh làm trái thì cái công quả nó lại càng khá hơn. Còn cái công quả này coi như là chỉ giải lãng thôi, không biết tới gì nữa vợ chứ. Thì để tí một người dốt, một người công quả tầm thường, một người chén nước bữa cuối mà lại đạt đạo. Như vậy thì cái vấn đề mà đạt đạo, vấn đề mà kiến tánh á, nó không phải cần thông minh. Nếu thông minh mà không khéo thì nó lại đa ám muội. Thánh nhân nói thông minh đa ám muội, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận cái sự thông minh. Nếu thông minh á, quý vị nhớ nha, nếu có một chút cái huệ thông minh mà mình chuyển cái thông minh đó nó qua cái kiến tánh á, thì tu nó mau. Nói vậy đó quý vị thấy. Còn nếu mà mình không chuyển được qua kiến tánh thì cũng lâu lắm, nghĩa là cũng đi tới đâu đâu, mà nhiều khi nó lại còn gai góc hơn nữa. Nghĩa là mình làm cái gì nó suôn sẻ rồi, dĩ nhiên là phải khởi tâm gì lên, ngã mạn cho ta đây, nghĩa là công việc làm hơn đó. Quý vị thấy không, hết rồi, không kiến tánh gì nữa đâu, kiến nó kẹt đó, nó kẹt dữ lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên làm được tất cả những chuyện thế gian là nhờ cái gì? Nhờ cái trí thế gian. Mà cái trí thế gian á, mà nếu mà nó bén nhạy, nó sắc sảo như vậy á, đó là một cái nạn cho mình, cho đương sự, cho người gọi là thế trí biện thông nạn. Là bởi vì ở trong đó không có kiến tánh. Đó, cái chỗ đó là mấy cái chỗ đó là cái then chốt, cái cột trụ, cái có thể nói rằng phải hiểu để mà tu tập cho không thôi. Tôi nó dương mắt hết 9:30 rồi.
Nguyện